đến thức thứ sáu là khi vô tưởng định rồi thì thức thứ sáu không không còn. Khi vô nhập định rồi, bất động diệt vô vi, thì khi vô thể bất động thì thức thứ sáu cũng không không còn. Tưởng thọ diệt vô vi thì cái tưởng thọ cũng không còn, cái thức thứ sáu ngủ sai thức thứ sáu cũng không không còn, và chết giấc thức thứ sáu cũng không. Thì lấy cái gì để tồn tại thế gian này? Vâng, thức thứ sáu đến đó hết, chấm dứt. Chết giấc thức thứ sáu còn không? Không. Thế thì lấy cái gì để tồn tại cái thế gian này, để duy trì cái thế gian căn thân và khí thế giới này? Vì thế học đến đây để biết rằng các pháp và triết gia bên ngoài đều sai lầm, chỉ có thức thứ sáu thôi. Mà nếu thức thứ sáu không còn thức nào nữa thì lấy cái gì để tồn tại thế gian này? Lấy cái gì duy trì căn thân và khí giới? Căn thân là gì? Căn thân là cái thân của ta đây, không nè. Và khí giới là gì? Khí giới là vũ trụ. Căn thân và khí giới. Vì thế bây giờ tôi phân biệt lại để cho được nghe rõ thế nào gọi là nhãn thức, thế nào gọi là nhĩ thức, mỗi thằng có trách nhiệm gì trong vai trò quan hệ của ta đối với sự sống và sự tu hành này. Thế là hôm nay tôi chứng minh lại nhãn thức. Có người vào đây, hỏi thầy có thấy người vào đây không? Có. Hỏi đàn ông hay đàn bà, lớn hay nhỏ? Không biết. Thế là gì? Thế là gì? Mới có nhãn thức. Vâng. Mới có nhãn thức à. Bây giờ tôi nghe. Hồi nãy giờ thầy nghe gì? Nghe đủ thứ, không biết thứ gì hết. Chợ mà. Giữa chợ nghe, nó thầy có nghe không? Có. Nghe gì? Không biết thứ gì. Giữa chợ nói tùm lum không biết cái thứ gì hết, mà không có thứ gì lọt được hết á. Thì cái nó mới có gì? Mới có nhĩ thức thôi. Hiểu không nè? Tỷ thức. Nó thầy có nghe mùi không? Có nghe mùi gì không? Có nghe mùi mà không biết có mùi gì. Thì cái nó mới có gì? Mới có nhĩ thức à. Nè. Tỷ thức à. Mới có tỷ thức à. Ừ. Đến khi nếm. Anh nói. Ăn sao? Ăn ngọt, mặn, ăn chua, ăn cay. Anh không biết. Gì vậy đâu. Không biết, mới nếm không biết. Chưa biết gì hết, là mới có gì? Mới có thiệt thức à. Vâng. Anh đụng một cái, xúc chạm một cái vật đó, phải cứng hay mềm? Anh không biết, ta đụng rồi thôi chứ chưa biết cứng hay mềm. Chưa biết nó trơn hay nó nhớn. Thế thì sao? Thì mới có nhãn thức, mới có nhĩ thức, mới có tỷ thức, mới có thiệt thức, mới có thân thức một thời. Không nè. Nhưng mà nó thấy ai, thầy thấy ai vào đây? Có. Người đó bận áo xám, đầu phi dê, mặt tròn tròn. Thế thì sao? Là có ý thức nè, tức là có sự phân biệt cách rõ rệt, thì lúc nó mới có ý thức. Thì cho nên cái ý thức này sao thế học đấy, nó công vi thủ mà tội vi vì không, công có nó đứng đầu mà tội có nó đứng nhất. Ăn cướp ăn trộm cũng thằng ý thức. Thằng ý thức có nghĩ đến chuyện ăn trộm thì thằng chân mới đi, thằng mắt mới mở ra, thằng chứ còn thằng ấy thích không á, thì mấy thằng nó chưa làm gì được hết. Học đến đây mới thấy rõ ràng rằng cái luật của Phật giáo các ngài nói luật rất là rõ ràng, nhưng mà tại vì hiểu lầm quá mà đồ đâm ra thành ra cứ ngồi trói chân trói tay là chưa hiểu. Bởi vì cái nó thuộc về nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì đâu là có phân biệt mà có tội. Hiểu chưa? Nhưng mà chúng ta ngồi đây có cháy con trùng không? Cháy ra. Chúng ta có nghĩ giết bao nhiêu con trùng dưới không? Không có. Mà bao giờ có một con muỗi mà nó đậu đây nè. Cán hả? Tao để cho mày cán hồi nãy giờ. Tao để cho mày cán, tao mắc bận á. Từ tao mày bóp đầu rồi nè. Thấy cán. Thì lúc nó có ý thức chưa? Rồi. Nên là đến đây hiểu. Học duy thức là phải hiểu rõ tận tường cái này. Chứ không khéo thì hiểu lầm ngồi đó một cục có rồi có giết bị trùng không? Ngồi đó có giết không? Ngồi đóng thúi rồi thì còn giết nhiều hơn nữa. Ủa? Bước đi ra sợ bị trụng cháy trụng thúi còn khổ nữa. Rồi đi xuống đó có đợt có nấu cơm không? Hằng ngày có nấu cơm ăn không? Trong củi có bị trụng không? Có không? Có giết con trùng đó không? À, đâu có, chỉ lấy củi trộm đâu à, có thế thôi. Chứ không ai nghĩ rằng giết những con trùng này để có cơm ăn, không ai nghĩ đâu. Nghe rõ không? Vì thế mà đến đây để cho phân biệt được cái thức tám cái thức này, để chúng ta tu hành cho nó mới đạt đạo không, thì ngồi không khéo, ngồi không như con cát. Con cát cũng thành Phật hay sao? Ủa? không dám bước, con cát nó bước sợ quá. À, do đó mà trong kinh có một đoạn nó rõ ràng rằng một hôm Đức Phật bảo đi dọn cái nước dơ cho cái nhà xí, thì các vị tỳ kheo nó dạ con dám, sợ không sợ giết mấy cô con trùng, nó sợ quá cho nên kệ nó, không dám. Thì Đức Thế Tôn mới bảo gì? Ta bảo đi dọn cho sạch sẽ, cho ta bảo đi giết mấy con vật đó đâu. Thế này rõ ràng rồi. Ngài có nói duy thức chưa? Ngài từ đó Ngài đã phân biệt duy thức một cách rõ rệt. Ta bảo đi dọn vệ sinh cho sạch sẽ, cho ta bảo đi giết các con trùng đó đâu. Thế là mấy ông tỳ kheo mới lậm thậm mới đi dọn. Hiểu. Chứ không nói ra cái lăng quăng là chắc ngay. Hiểu không? Ừ. Ta đi dọn vệ sinh cho sạch, chứ ta có bảo đi giết mấy con trùng đó đâu. À, như vậy là cái nào nó còn trong cái tiền ngũ thức thì cái nó chưa có tội, mà cái nào nó có liên hệ đến lệ lục, để lục thức gọi là ngoài các tiết gia gọi là thức thứ sáu chen vào rồi. À, một cái thức thứ sáu khi đã chen vào rồi thì tất cả đất nước thanh bình hay là đau khổ cũng tại thằng thức thứ sáu này. Sau này nó sẽ cấu kết với thằng đệ thất, thất thức tức là mạt na, nó thức tạo nên bức thành tỳ đen tối nhất cho nhân loại là hai thức đó. Hai cái thức thứ sáu và thức thứ bảy, quý vị sẽ học tới sẽ thấy hai thằng này nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của ta, nó làm gì trong cuộc đời của ta. Vâng. Mà tất cả mọi chúng sanh, tại vì sao mà chúng sanh phải luân hồi sanh sanh tử cũng tại vì hai thằng thứ sáu và thức thứ bảy này. Thế là bây giờ cái thức thứ sáu đã phân biệt rồi đó. Đàn ông đàn bà rõ rệt rồi. Thế thì đến cái gì nhảy ra? Thằng gì nhảy ra liền? Thằng thức thứ bảy nhảy ra liền. Nhảy ngay. Để bạn. Con nó ngộ ạ. Con nó dễ thương ạ. Con nó cũng nhờ giàu có nữa ạ. Con nó có học ạ. Con nó giỏi ạ. Con nó có học. Con nó giỏi. Con nó mặt mũi sáng. Sáng sủa tức là đã chấp, chấp trước, chấp cái ngã tướng của người kia rồi. Nó lấy cái ngã tướng của nó để chấp trước sự sắc đẹp của người đàn bà. Hãy cái nào có mang tính cách chấp trước, có si mê cái tất cả sắc tướng đó thì đều thuộc vào thằng mạt na, na thức. Như vậy là tâm tất tắc đã có đệ lục thức và có mạt na, na thức. Rồi, nếu cái mạt na thức mà nó tốt hơn, nó sẽ gặp năm cái biến hành. Sau này sẽ học tâm sở thì gặp năm món biến hành. Bây giờ chúng tôi chưa giảng tới cái biến hành tâm sở, bây giờ mới giảng tâm vương để cho quý vị phân biệt được cái nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và mạt na thức đồng thời. Như vậy thằng mạt na với thằng đệ lục thức, hai thằng cấu kết với nhau rõ ràng, thấy không? Nếu không có phân biệt tốt xấu của thằng đệ lục thức thì thằng kia làm gì ô nhiễm. Thằng ô nhiễm mới nhảy ra, mới rinh về, rinh về, mới bỏ trong ai lại gia thích. Thằng kia nó mới mang bỏ liền trong ai lại gia thích. Bỏ chắc chắn, không mắc. Rinh bỏ vô, cho nên ai lại gia thích gọi là năng tàn, gọi là sở tàn, gọi là ngã ái chấp. Chấp tàn, nó bị cái thằng đệ thất thức này chấp cái kiến phần của ai lại gia làm tướng phần. Vì thế mà tất cả mọi việc thằng mặt na này làm hết, còn thằng a là giao vốn là vô phú vô ký mới rắc rối chứ. À, cái này đây tôi giảng sơ nhé. Này rồi đây, A-la-gia nó là có hai phần. A-la-gia nó gồm có hai phần. Phần gì? Phần tịnh và phần nhiễm. Đây, nó rắc rối. Trong thằng A-la-gia nó gồm có hai, nó chứa hai phần tịnh và phần nhiễm, cho nên gọi là A-lợi Chớ nếu nó thanh tịnh hoàn toàn thì làm gì có chúng sanh. Đấy, mà nó nhiễm hoàn toàn thì làm gì thành Phật. Hiểu không? Bởi vì cái năng tàng trở tàng này nó có là kho chứa, nhưng mà kho chứa của nó là gồm hai phần, là phần nhiễm và phần tịnh. Cho nên cái thằng mật na này nó lấy cái kiến phần của cái nhiễm này để nó làm của nó. Tôi ví dụ trong rõ là ông chủ ngậu tràng, ông ấy xe thằng ra giữa cửa, đang ngồi giữa cửa anh thôi chứ. Thế mà ai tới nói nè, tôi á, nhà nó có tôi á, nó bao nhiêu đồ ông mua gì tôi bán cho, chứ không? Hắn chỉ thằng giữa cửa. À, thế mà cuối cùng nó biến, nó tiếng quyền của ông chủ nhà, nó mua bán vậy ngoài này, ông chủ nhà ông biết vậy, đủ đưa tiền bỏ vô, đủ lấy bỏ vô, lấy ra, ông chủ nhà ngồi không chơi à. Hiểu không? Nó là thằng mặt na, nó nguy hiểm đến cái mức đó. Nó chiếm cái quyền của thằng mặt, thằng A Lợi Gia, gia thích để nó làm của nó, cho nên gọi là nó chấp ngã ái. Ngã ái chấp tàng, nó chấp cái kiến phần của thằng A Lợi Gia làm của nó, biến thành tự ngã. Vì thế mà chúng sanh đau khổ. Thằng già mua mài tung hoành, thằng mua bán ngồi đây đủ thứ, thằng A Lợi Gia không biết gì hết, thằng A Lợi Gia chỉ có cắt giữ thôi. Hiểu không? Đến bao giờ thằng mặt na này đây, đến bao giờ cái thằng mặt na này mới chuyển thành trí kìa. Này, thằng này thức thứ bảy, đây là thức thứ sáu, đây thức thứ tám, thức thứ bảy và thức thứ sáu, đây là thức thứ năm, thức thứ tư, thức thứ ba, thức thứ hai và thức thứ một, là cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Như vậy là nó chiếm cái kiến phần của cái phần nhiễm, chứ nó không chiếm được cái phần tịnh. Vì thế mà khi thằng mật na này tu hành, nó chuyển hết cái nhiễm rồi, chuyển hết cái phần nhiễm này rồi, thì sao? Phần nhiễm này nó hết rồi, nó không còn nhiễm nữa, nó không chiếm phần, không ngã ái chấp tàng nữa, là không chiếm cái kiến phần của Alaya này làm ngã nữa, thì cái thằng này trở thành thanh tịnh. Cái nhiễm này trở thành thanh tịnh, thế thì Alaya hoàn toàn thanh. Thế thì Alaya cũng là chân như. Thế là tại sao có tay nha Alaya? Tại sao có tay nha Alaya? Bởi vì còn là chúng sanh cho nên mới có tay na lợi a lợi gia, bởi nó còn nhiễm mà còn tịnh, nó có nhiễm mà vừa có tịnh, cho nên gọi là a lợi là gia. A lợi gia chỉ có cái tay này có trong lúc nào? Có khi còn là chúng sanh. Khi nó chuyển hết cái nhiễm rồi thì kêu là gì? Thì kêu là vô cấu, cấu thức. Mà cũng gọi là bạch tỉnh, tỉnh thức. Đây, như vậy là tu mà nó chuyển hết cái phần này rồi, hết cái nhiễm rồi, chỉ còn là phần tịnh, thì lúc đó cái tay na là da cũng cũng gì? Mắt. Tay na là da cũng mắt, mà nó chuyển thành cái tên khác gọi là vô cấu. Cấu thức là cái thức hoàn toàn trong sạch. Cũng gọi là bạch tỉnh, lãnh thức là cái thức hoàn toàn trong trắng. Thì lúc đó mới gọi là thành thánh, thành Phật. Hiểu chưa? Nên nó chuyển được hết, chuyển hết cái phần nhiễm ô, còn phần tịnh không, thì lúc đó gọi là vô cấu, cấu thức và bạch tịnh, tịnh thức. Như vậy là cái tay na là da này chỉ có trong khi còn là chúng sanh. Mà khi mà tu mà hết cái nhiễm rồi, thì lúc đó gọi là vô cấu thức, hay bạch tịnh thức, hay là dị thục thức, và nó chuyển thành thành trí. Đó là bậc thánh. Hiểu rõ chưa? À, như vậy là hiểu như thế này để rồi chúng ta mới thấy sự tu nó quan trọng như thế nào. Phải chuyển cho được thằng mặt na và thằng ý thức này. Như vậy là hôm nay chúng ta đi tu hôm nay có phải do thằng ý thức không? Ấy, có phải ý thức không? Thằng ý thức là bên nay tôi muốn đi nghe duy thức thì nó thì chân mới đi, tay mới ngồi, nghe mắt mới ngồi nhịn. Chứ còn nếu thằng thức không đi, thằng ý thức không đi, thằng chân có bước không? Không, thằng mắt có tới đây nhìn không? Thằng tay có nghe không? Vâng. Rồi, cái thằng thức thứ sáu này bên này đi nhậu. Cái thì thằng chân mới đi nhậu chân mới đi chân mới đi, rồi rồi tới chỗ nhậu thì sao đấy, cũng do thằng thất thứ thứ sáu mày tới nhậu à, nhậu bữa nay hả, nhậu cho đã nha bác, ba mới có tiền tối đại đi mà mới đánh bạc tôi mới quá ăn này. Nhậu không để hết, để hết chừng đi người nhậu, nhậu cũng lý cũng 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 khác là do thằng nào cũng nó thằng ý thức và mệt mặt nó thức cũng cũng ly, thế là công vi thủ tội vi vi khôi nhậu nhạt rồi cái rồi làm gì nữa, rồi lấy của công ra rồi chờ thác để ở tù, ở tù bán ngay rồi ủa bán ngay rồi chứ thấy bán không, bán khỏe lắm à, lên lên còn cái xong chị ừ. Thế rồi cái thằng này hướng dẫn cho ta đến việc tu, việc học giải thoát, chúng ta gặp Đức Phật A Di A Di Đà, cũng là thằng ý, ý thức và thằng mặt, mặt nè. Đây, cho này nó quan trọng cho này đây. Ừ. Đây hai thằng này đây. Thằng này là chấp kiến phần có lợi, lợi gia làm của nó, làm tự ngã của nó, vì thế mà tất cả chúng sanh đều bị đau khổ bởi hai thằng này. Nó mượn cái tên của thằng này để rồi nó tạo nên bức tường thành đang tối của nhân loại là hai thằng này. Do đó mà hôm trước tôi đã ví dụ cho quý vị câu chuyện Tây Du Ký là chứ gì, có ai thấy được không? Có ai Tây Du Ký được không? Trong đó có bốn nhân vật hả? Một là Đường Tam Tam Tạng, hai là Tư Bát Giới, ba là Tôn Ngộ Không, bốn là Sa-tan. Như vậy là Sa-tan, Sa-tan, Tôn Ngộ Không và Tư Bát, Tư Bát Giới, Đường Tam, Tam Tạng, phải không? Phải bốn ông không? Thế thì ta thấy gì, cái vai trò nào quan trọng ở trong này? Có Tôn Ngộ, Ngộ Không tức là Đệ Lục Thức. Tôn Ngộ Không đóng cái vai Đệ Lục, Đệ Lục Thức lên thiên đình phá thiên đình cũng thành Tôn Ngộ. Ngộ Không mà thỉnh được kinh cũng nhờ thằng Tôn Ngộ. Còn đánh các yêu ma quỷ quái cũng là Tôn Ngộ. Ngộ Không à, phải không? Cho nên coi Tây Du Ký phải nhớ rằng đó là toàn bộ duy duy thức. Nhưng mà coi rồi ai cũng nay không biết nói gì. Thấy ngài hài múa hài quá bạn, dục hài quá mà không biết nó làm thứ gì à, mà thật ra thằng Tôn Ngộ Không đóng ở vai Đệ Lục, Lục Thức ừ. Như vậy thì phân biệt được ma tinh quỷ là ai phân biệt? Thằng Đệ Lục Thức, thằng Tôn Ngộ Không phân biệt, ông Đường Tam Tạng phân biệt được không? Không, vì ông vô ký. Ông mang cái tên là vô, vô ký là không thiện không, không ác à, ông không phân biệt được. Nó chỉ ông chỉ cái kho chứa nên thôi. Cho nên thằng Tôn Ngộ Không nó phân biệt đây là tinh, đây là quỷ, đây là ma, ba con. Nó phân biệt được ba con này, tinh, quỷ và ma à. Như vậy là ba con này là gì? Là tham, là sân, là si. Nó mới phân biệt được đây là tinh nè, đây là quỷ, đây là ma. Tinh nó rất là tinh vi, cho nên cái tham của con người, cái tâm sở tham sau này sẽ học nó hết sức là vi vi tế. Đến nó ông vua sinh ra đứa con, thế nó hiện lên một người con gái giống y như vậy mà ông không phân biệt đứa nào là con vậy, nó vi tế đến có mức nào? Ông lựa chọn cũng không không được, ông không biết đứa nào là con của ông mà không biết đứa nào là giả, hiểu không? Vâng, không biết. Cho nên cái lòng tham hết sức là vi tế, mà giết được cái lòng tham đó kia. Ví dụ nha, ông nó giàu có. Ôi trời, tôi bây giờ cũng đủ hết rồi, tôi chẳng muốn ai khen ai chê gì hết, tôi không thèm, tôi không muốn nữa à. Nhưng mà có người nào nói anh giỏi đấy chứ, nếu anh không tài ba lỗi lạc anh làm gì làm nổi chuyện đó, tức là anh ta có mạng rằng có mạng không rỡ, tức là lòng tham nó rất là vi tế. hiểu không? Ừ. Có mặt thân sợ, anh rót nước uống liền. Còn ai tới nè, làm có tiền mà làm như không tung quá, không ra giá này trang. Cái thì sao? Nó mặt nhân xì. Nó mặt nhân xì. Đó. Cho này, cho thơm nó bị té đến cái mức đó. Ừ. Rồi, bây giờ nói đến yêu thì anh ra, anh cũng hết sức là vi tế. Ừ. Anh mà tới yêu ai rồi thì cũng khó mà biết được ảnh khi nó khải xảy ra hiện tướng kia, chứ còn nó chưa ra cái hiện tướng cũng khó mà hiểu được. Ừ. Anh đi tới nhà đồng bào quá tán. À, tán anh phải kiếm câu chuyện khác để mà anh bù vô đó. Anh ra hỏi nó, anh vô đó làm chi đó? Trời ơi, có công việc này quan trọng mà tôi phải nói cho cô đó biết vậy. Tôi phải giúp cho cô đó, chứ để cô bị cái nạn rất là nguy hiểm. Vì thế mà tôi phải đến giải quyết giúp cho cô tránh cái nạn đó. Cái nạn gì ai biết đàn nào ra? Nạn gì ai biết đàn nào ra? À, cái nạn của ảnh. Ảnh không nói cái nạn ảnh, anh nói nạn của người khác. Cô nếu mà mua bán làm sao mà gặp cái nạn nguy hiểm mà tôi biết, cho nên phải nói cho cô biết. Rồi đi về, anh về khỏe lắm, nó phơi phới. À, anh khỏe. À. Cho nên cái tham này phải sao sẽ giảng tới, sẽ thấy nó vì thế đến. Tính cái thằng quỷ, quỷ tức là sao? Quỷ này hiện tướng nanh vuốt đòn hoàng, sân hận thì hiện tướng nanh vuốt. Trống nạnh lên ngược tay. Thở rồi mới suy nghĩ rồi mới bắt đầu tìm cách đủ mọi cách mà cho thỏa mãn cái gì, cái sân hận của mình. À, đốt nhà, đọc hết, không để thứ gì. Đốt rồi cái hồn mới thở ra. Ê, uống hả? Đốt cái hồn nó mới thở ra, uống hả? Cho nên cái thằng săn, con quỷ này nó hiện tướng săn. À, mà những cái con ma quái á, nó hiện cái tướng si mê. Thì cái tướng si và tướng tham này khó hiểu ạ. Chỉ có tướng săn nó hiện ra thấy rõ, rõ ràng là tướng con quỷ. Như vậy là Tôn Ngộ Không nó phân biệt được cái nào là tinh, cái nào là quỷ, cái nào là ma. Nhưng mà khi ông Đường Tâm Tạng thì sao? Ông Đông Cang liền, nó không, đừng con, kệ nó con. À, anh không biết con khỉ gì đâu, ông biết nó là tinh, anh biết nó là quỷ, mà anh biết nó là ma, đã bản là vô ký. Vì thằng kia là nó vô phú mà hữu ký, nó mới nhận định được. À, còn ảnh là phô phú vô ký. Còn thằng Tư Bắt Giới thì sao? Đây, cái thằng này cái tay nó chừng ra, đập hai cái tay, tức là hiện tướng con heo, phải không? Tư Bắt Giới là tướng con heo. Con heo thì sao? Ăn rồi ngủ, đẻ rồi ăn chỗ. À, à? Cái chỗ này hay quá. Cho nên nó hiện tướng là cái thằng Tư Bát Giới là thằng si mê, tức là mặt na thức. Đi tới đâu gặp An là anh chù, anh nhả vô liền. Gặp An là nhả vô, gặp ghé là trời tới sơm tới liền. Anh này là gọi là Tư Bát Giới. Đấy. Rồi, anh Sa Tăng thì sao? Anh Sa Tăng là có gánh, cái gánh chạy toàn tan này. Ủa, anh có gánh đồ thôi chứ anh đứng ngoài cửa mà. Anh tiền ngủ thức, Sa Tăng tức là đám qua tiền ngủ. Ngủ thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thăng thức. Cho nên cái này chưa tao là cứ biết anh chạy là chạy. Chạy lên, anh chạy lên. Chạy xuống, anh chạy xuống. Rồi. Tới đâu cái bịch đồ ra an sang chuyện. Sa Tăng tức là đóng vai tiền ngủ thức. Đường Tâm Tạng là đóng vai A Lợi Gia, gia thức là thức chứ. Này, như vậy là tiền ngủ thức. Tôn Ngộ Không là đệ lục thức. Tư Bắt Giới là mạt na thức. Đường Tâm Tạng là A Lợi Giá, gia thức. Rồi, đó là tay vu, Tây Du Ký. Nhưng mà coi Tây Du Ký chúng ta tưởng là câu chuyện vui, nhưng mà thực ra toàn bộ duy duy thức nằm ở đó, tức là tám thức tâm, tâm vừa. Cái này biểu hiện cho tám thức tâm, tâm vừa. Cho nên tôi nói là phải sao về ai coi lại Tây Du Ký sẽ coi lại rồi nhớ kỹ. Như vậy là đó là tám thức tâm, tâm vương. Thì các cái thức này nó làm chủ. Rồi tâm sở hữu pháp, tức là hiện tướng của tâm, tâm lý có 51 món. Có 5 món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 có thiện tâm, tâm sở, 6 căn bản phiền não, 20 tùy phiền não, và 4 có pháp bất định. Này, nó có 5 biến hành. 5 biến hành tức là xúc, tác ý, thọ, tưởng và từ. 5 cái biệt cảnh. 5 biệt cảnh là dục, thân giải, niệm, định, huệ. 11 có thiện tâm sở, 11 có thiện tâm sở tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phân giặc, bất phân giặc, thành xã, bất hại. Sáu căn bản phiền não, sáu căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Hai mươi cái tùy phiền não chia làm ba. Một, tiểu tùy, phẳng. Tiểu tùy có mấy? Có 10. Phẳng, thẳng, thú, não, tặc, sang, cuốn, tiệm, hại, kêu. Hai trung tùy, trung tùy có 2, là gì? Vô tàm, vô quý. 3 đại tùy, đại tùy có 8, không trầm, trậu cử, bất tín, giải đại, thâm giặc, thất niệm, tán loạn, bất chánh trì. Rồi cái gì? 1, 2, 3, 4 căn bản phiền não, tùy phiền não là 5, 6 là gì? Bất định, bốn mắt bất định tâm sở, hối miền tầm tư, rồi như vậy là 51 món. Như vậy 51 món này gọi là hiện tượng tâm, tâm lý. Thế là tâm lý của ta thường ngày có dùng không? Có không? À, tâm lý anh ấy tốt, tâm lý anh kia kìa xấu. Thế thì tâm lý tốt trong cái 51 món này có mấy thằng tốt? Hả? Có 11. Có 11 có thiện tâm, tâm sở. À, có 11 có thiện tâm sở. Còn bao nhiêu là thuộc về tâm sở, sở xấu hay là vô, vô ký? Mà tâm sở xấu nó chiếm cả 26. Vâng. Như vậy thì cái tâm vương giống như gì? Giống như một ông vua. Tâm vương thì giống như như vị vua, còn tâm sở giống như gì? Giống như các quận, quần thần, các bộ trưởng, bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ kinh tế, bộ trưởng bộ tài tài chánh. Ừ? Rồi có bộ nội nội vụ, tất cả các bộ các tỉnh thì đó thuộc về tâm, tâm sở. Tức là tâm sở tức là những vị quận, quần thần. Nếu có quần thần không có vua thì sao? Không làm gì được. Nếu có vua mà không có quần thần thì sao? Hả? Thì ông vua cũng chẳng làm gì gì được. Vì thế mà có vua thì phải có quận, quần thần, có tâm vương thì phải có tâm, tâm sở. Nhưng cái quần thần này sao? Nó có mấy loại? 1 loại trung, 2 là loại nịnh, 3 là loại, loại gì? Loại thứ 3 là loại gì? Loại lê rơi kiếm ăn. À, loại trung. Loại thứ nhất là loại trung thành, trung với tư vua. Loại thứ hai là loại nịnh, nịnh bợ gian ác. Loại nịnh bợ gian ác. Loại thứ ba là loại gì? Loại lưng chừng kiếm ăn thôi, sao cũng được, lưng chừng để kiếm ăn. Thế là trong thế giới này có ba loại đó không? Có không? Mà bất cứ chỗ nào cũng có ba thằng này hết. Một thằng trung, một thằng nịnh, một thằng lưng, lưng chừng. Lưng chừng để kiếm chắc. Cho nên có chỗ dịch cái tâm sở này tức là lệ thuộc cho tâm, tâm vương, điều đó rất là sai. Mà nó có tính cách gì? Nó tính cách là quyến, quyến thuộc của tâm, tâm vương, chứ không phải lệ thuộc tâm, tâm vương. Bởi vì sao? Nhiều khi chưa có tâm vương mà tâm sở tham khởi lên, nó sai tâm vương không? Nó sai tâm vương đi làm không? Bây giờ anh đang nghĩ đến cái chuyện là ăn trộm, tức là mới có gì tâm gì, mới ăn trộm cái nhà kia, thế thì mới có tâm gì? Mới có tâm sở tham à? Tâm vương là khởi chưa? Chưa. Phải không? Thế là nó vừa có khởi lên cái tâm sở tham rồi thì thằng tâm vương mới, thằng ý thức mới nhảy ra chứ mới phân biệt. À, được ạ. Được ạ. Được ạ, lấy được ạ. Thì thằng mặt nam mới nhảy ra chứ. Như vậy là tâm sở tham nhiều lúc nó điều khiển cả tâm, tâm vương. Phải không? Như vậy là nó không lệ thuộc mà nó có tính quyến, quyến thuộc. Hơn nữa cái thằng mà định bỡ gian ác này, những cái tâm sở xấu này thằng nằm trong cái thằng định bỡ gian ác. Mà nếu thằng định bỡ gian ác mà nó quá sức gian ác thì nó có thể làm hồ sơ xấu không? Làm hồ sơ khác đi để cho dân lành phải chịu đau khổ không? Ấy, lên ông vua phải phê chuẩn, phê xuống là thằng kia chém bị chặt đầu. Như vậy là thằng tâm sở xấu này nó nguy hiểm đến mức đó, nó giết hại luôn cái tâm, tâm vương nữa. Rồi anh trung thành thì sao? Anh trung thành thì sao? Anh này gọi là thiện tâm, tâm sở, trung thành với nhà vua, trung thành với tổ quốc, trung thành với nhân dân, cho nên luôn luôn nói lên sự thật. Nhưng mà coi chừng sự thật này ít khi nghe hơn là cái thằng nói dối á, phải không? Thằng sự thật này luôn luôn bị đau khổ hơn cái thằng mà xảo trá nịnh bợ kia, phải không? Ấy coi chừng cái thằng trung thành này đây, nó cũng nguy hiểm lắm. Mà nếu nó thiệt trung thành, nó cũng dễ bị chém đầu lắm. Nó làm cho đất nước hưng thịnh, làm cho nhân dân được an lạc, cũng nhờ những cái thằng tâm sở thiện này. Nhưng mà chưa chắc ông vua nghe lời thằng thiện tâm sở này á. Nếu như ông vua mà chân chính kia, đúng đắn kia, thì mới nghe cái thằng trung thành. Chứ nếu ông vua mà gian dối một chút thì lại nghe cái thằng gian ác nịnh bợ nhiều hơn là thằng trung thành. Nhưng thằng trung thành nhiều hơn, quên, thằng gian ác nhiều hơn thằng trung thành quá trình. Vì thế mà tất cả chúng sanh đau khổ là tại vì cái thằng gian ác nhiều hơn thằng trung thành. Vâng. Cho nên thằng lân trần kiếm ăn là thằng nào tông này? Tông 51 thằng này, thằng nào lân trần kiếm ăn? Thằng này hối miên tầm tư này, thằng gọi là bất định tâm sở, chưa giảm tới. Nhưng mà tôi nói cho biết hối có nghĩa là gì? Là ăn năn hối hận. Hôm trước đi cung chùa Tiểu Bạc về, thế thì tốt hay sao? Đấy, qua chừng nó chưa chắc đã tốt. Anh về nhà cho mình cúng nhiều hùng rè vô mình bớt đi chứ. Bớt đi chứ, cúng gì nhiều hùng rè. Thế thì cái hối này xấu hay tốt? Hối xấu, bởi vì anh cúng dầu rồi anh lại hối hận. Anh hối tiếc. Ngược lại, bữa hôm nó có cuốn phim con heo, anh không đi coi được. Bữa nay nói rằng chật, tức quá cho bữa nay hơn là tao không đi coi được cái phim đó chứ. Thế thì hối này xấu rồi tốt? Hối xấu. Rồi, chà, bữa nay thuyết pháp mà mình để nghe không được, tức chứ. Thế thì tốt hay xấu? Tốt. Vì thế mà thằng này gọi là thằng gì? Bất định tâm sở. Cái hối hận chưa chắc đã tốt, mà chưa chắc đã xấu. Bởi vì cái hối nào mà thuộc về thiện thì cái hối đó gọi là hối tốt, mà hối nào thuộc về những cái dơ bẩn ô nhiễm thì hối xấu xa. Miền là ngủ. Ngủ này cũng thuộc về bất định tâm sở. Bởi vì cái giờ làm việc đã đi ngủ thì tốt hay xấu? Mà giờ đúng cái giờ đi ngủ thì tốt hay xấu? Tốt. Giờ đúng giờ đi ngủ thì đi ngủ, mà giờ làm việc ngồi tụng kinh ngủ thì tốt hay sao? Nhưng mà ngủ chưa chắc đã tốt, mà chưa chắc đã phải ngủ đúng thì tốt, mà ngủ không đúng thì xấu. Cho nên nó gọi là bất định tâm sở. Thì tôi chỉ dẫn thơ đấy nha. Tầm là tìm kiếm thì tốt hay sao? Chưa chắc. Nếu mà đi tìm kiếm Phật pháp để tu hành, để mà tu giải thoát thì tốt hay sao? Mà anh đi tìm kiếm ghế thì tốt hay sao? Cho nên cũng có tìm kiếm, nhưng mà cái tìm kiếm tốt và tìm kiếm xấu, cho nên gọi là bất định tâm sở. Tứ là dò xét. Anh dò xét nhé. Tìm lại. Tứ là dò xét. Tứ là dò xét lại thử mình hôm nay đã làm được gì và chưa làm được gì. Anh luôn luôn dò xét lại bản thân của mình làm được việc tốt hay chưa làm được việc tốt. Thì tứ nó tốt hay sao? Tốt hay sao? Tốt. Ngược lại đi tìm người khác, thằng kia làm được không? Thằng nó ăn rồi, đi làm gì? Đi dò xét thì con nó đến nhà, thằng nó đến nhà con nó làm gì? Đi dò xét biết cái chuyện của người khác mà không dò xét chính mình thì cái dò đó lại xấu. Ủa, hết giờ hả? Thì thôi mới đến đây hả? Dù sao chúng tôi sẽ giảng cái phần tiếp.